năng được. Năng tức là người huệ năng đó. Thì trong chúng biết là cư sĩ huệ năng đã được cái y bát, cái họ lập tức họ đuổi theo đó, để giành cái y bát lại. Thì phần sau đó là cái phần tiếp của lục tổ. Còn ở đây nói tiếp ngũ tổ thì sau khi mà ở trong chúng 4 năm thì một hôm sư mới gọi đại chúng lại bảo: việc ta đã xong, đến lúc nên đi. Sư vào trong thất ngồi an nhiên và thị tịch, thọ 74 tuổi. Người xưa tu hành như vậy, khi tịch ra đi một cách an tường và ngồi ngay thẳng, kiết già thị tịch, chứ không có như người đời thường than khóc hoặc là sợ hãi, không có. Chúng xây tháp ở Đông Sơn, huyện Huỳnh Mai tôn thờ. Vua Đường Đại Tông truy phong là Đại Mãn Thiền Sư, tháp hiệu là Pháp Võ. Và sư có trước tác, tức là có viết ra cái tập Luận Tối Thượng Thừa, là cái tập luận mà ngày hôm nay chúng ta học. Có nghĩa là tập luận duy nhất mà ngũ tổ truyền lại. Ngũ tổ được ba vị đệ tử ưu tú, đó là Huệ Năng, Thần Tú và Huệ An. Như vậy là chúng ta đã đi qua phần nói về ngũ tổ Hoằng Nhẫn, là người đã viết nên cái tập luận này. Bây giờ mình đi vào trong cái bài luận ha, trong cái phần học chính của mình. Nhưng mà cũng có chưa đi vào cái phần học chính đâu. Trước hết, cái tập luận này có cái lời của người dịch, lời dịch giả. Dịch giả ở đây là ai thưa đại chúng? À, là Hòa Thượng. Hòa Thượng, phải không? Đó, Hòa Thượng mình. cái lời dịch, lời đầu này ấy, cô không có đọc hết. Là tại vì thế này, trong cái cuốn Luận Tối Thượng Thừa này, nó là một cuốn mà gồm có ba cái tập nhỏ ở trong. Thứ nhất là Luận Tối Thượng Thừa, thứ hai là Truyền Tâm Pháp Yếu, và thứ ba là Uyển Lăng Lục. Thì hai phần sau là của Ngài Hoằng Bá. Có lẽ chúng ta chỉ học cái tập Luận Tối Thượng Thừa mà thôi, chứ không học hai cái phần sau. Vì vậy, nguyên cái phần giới thiệu ban đầu là Hòa Thượng giới thiệu về ý nghĩa liên hệ tương quan giữa ba cái tập sách này. Vì chúng ta chỉ học một tập luận thôi, cho nên bây giờ chỉ đọc cái phần tiếp của lời dịch người dịch này. Ngang đây thì nó hơi khó, quý Phật tử ráng nghe. Ngũ tổ bảo giữ chân tâm, chúng ta đừng lầm cố kềm hãm tâm mình đến tiêu ma, trở thành như cây như gỗ. Trong cái tập luận này, ngũ tổ dạy người tu cần phải giữ chân tâm. Cái khi mà nghe cái chữ giữ thì mình đôi khi lầm tưởng là mình phải kềm, phải đè cái tâm mình. Ở đây nói là không, đừng có lầm lẫn, phải kềm hãm tâm mình cho đến tiêu ma, trở thành như cây như gỗ. Có đôi khi mình cứ tưởng đâu là mấy người tu có nghĩa là phải khô như một cái cây khô, nhưng mà không phải. Quý vị có nhớ cái chuyện bà tử đốt am không? Là sao? Có một cái bà già, bà phát tâm nuôi ai? Nuôi một vị xuất gia tu tập. Có nghĩa là mỗi một ngày đều đem cơm, đem nước tới cho vị đó dùng, và vị đó chỉ có tu thôi. Trải qua 3 năm, tu hành rất là tinh tấn đàng hoàng. Bà già này bà mới thử. Thử làm sao? Bà có một cô cháu gái rất là xinh đẹp. Thế bà mới nói là ngày hôm nay á, cháu thay bà đem cơm tới cho vị tăng trinh thất á. À, sau khi để cơm xuống rồi thì cháu ôm lấy ổng, rồi coi thử ổng làm sao, rồi về kể lại cho bà nghe. Thì cô cháu gái này cô y lời làm vậy. Thì tới khi mà cô ôm cái ông thầy thì ông thầy ổng mới nói là khô mộc ỷ hàng nham tam niên vô noãn khí, có nghĩa là cái cây khô ở trên non lạnh 3 năm không hơi ấm. Cái núi mà lạnh mà cái cây khô nữa, thành ra 3 năm không có chút hơi ấm nào. Thì quý vị có hiểu cái ý nghĩa của ông này nói không? À, thì cô này cô mới về cô kể cho cái bà già nghe. Thì như vậy mình thấy là cái ông tăng này tu hành như vậy có tốt không? Phải không? Bị một cô gái ôm mà nói là cái tâm y như là một cây khô, mà không phải cây khô giữa đồng bằng mà trên cái núi lạnh, có nghĩa là khô tới tận cùng luôn, 3 năm không hơi ấm. Thì tu như vậy là quá giỏi rồi chứ gì nữa. Ai dè cái bà này bà nói uổng công ta nuôi một ông thầy mà sao hả? Cái bà mới đốt cái am mất tiêu. À, uổng công ta nuôi một ông thầy vô tri hay gì đó. Cái bà lên bà đốt am. Đốt am thì hết chỗ ở thì phải đi, biết sao giờ. Ổng đi nhưng mà ổng cũng tức mình. Ổng ráng tu nữa. Ổng tu cho tới một thời gian cái ông về lại, ông xin cái bà đó. Ông nói thôi bây giờ bà nuôi tôi tu tiếp đi. Thì bà này cũng rất là rộng rãi. Được thì thầy tu nữa thì tôi cũng nuôi. Lên tu nữa. Tới thời gian cái bà này bà thử. À, cái chuyện này thì tuy là chúng ta đều biết, nhưng mà mình nghe mình cũng thấy mỗi lần nghe nó rất là ý vị. À, lần này cái cô này khi mà cô ôm cái ông thầy thì ông thầy ông nói làm sao? Tôi biết, cô biết, đừng có nói cho bà già biết. Cái cô này cô về cô kể lại, cái lần này bà già bà chịu. À, thì khi mà mình nghe mà mình chưa hiểu Phật Pháp á, thì mình thấy cái lần sau á, dường như là ông tăng không bằng, không thanh tịnh bằng lần trước. Đúng không? Như là ông không thanh tịnh bằng. Nhưng mà không phải. Cái chữ biết trong nhà thiền nó có phải là tánh Phật không? À, biết có nghĩa là giác. À, khi mà cái biết hiện tiền có mặt, lúc đó chính là lúc sống với ông Phật. Khi mà trên này nói đại chúng nghe rõ ràng thì có phải là cô biết tôi biết không? Đó. Nhưng mà những người mà ở tuốt ngoài ngoại viện có biết không? Không. À, thì cái chữ mà đừng nói cho bà già biết có nghĩa là cái biết đang hiện tiền, chứ không có thông qua ý thức. Ai có mặt ở đây thì đều đang sống với cái tánh biết này. Thì như vậy cái bà già này bà mới chịu. À, có nghĩa là ông tăng này tu đã được giác ngộ. Còn như cái đợt trước á, thì chỉ là cái câu mà trong này Hòa Thượng nói đó, kềm hãm tâm mình đến tiêu ma trở thành như cây như gỗ. Tại vì cái người mà như một cái cây khô ở trên núi lạnh thì có còn cái lòng từ để mà giúp ai nữa không? Có còn cái tích cực tha thiết để làm đẹp đời sống nữa không? Cái cây nó khô mất tiêu rồi, nó không có đâm nhánh chồi gì nữa hết. À, mà chúng ta đều biết là người tu không phải tu cho riêng mình rồi kiếm một cái niết bàn an ổn cái chung vào đó ngồi. Có phải vậy không? Không phải. Mà tu để rồi khi mình giác ngộ, mình sáng suốt, có cái lòng từ đối với chúng